This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Hello, xin chào Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hùng khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, Thanh Hùng rất là khỏe. Còn Tiến Dũng thế nào? Hôm nay không khí thời tiết rất là mát, có khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Hôm nay là mát thì cũng không đúng lắm, anh Thanh Hùng lạnh luôn đó.
Lạnh luôn hả?
Mở cửa lạnh luôn. Wow, không ngờ nhờ đã xuống 40 mấy độ. Sáng nay định chạy mở cửa ra chạy mà trời mưa, mưa thì nó lạnh như vậy.
Cái này mình diễn tả có thể là mình diễn đạt có nghĩa là mát nổi da gà đó ha.
Nổi da gà đúng rồi. mát lạnh. Vâng, thì thời tiết ngày hôm nay đẹp mà thị trường chứng khoán cũng khá là đẹp thưa quý vị. Sáng hôm nay thì phải nói là mọi sự đều tốt, ngoại trừ vàng con số giảm duy nhất. Đơn giản người ta dễ hiểu thôi, khi mà kinh tế tốt thì người ta bán vàng, người ta đầu tư. Kinh tế tệ thì người ta bán vàng lại, người ta thu lại giữ. Thì cái đó rất là đơn giản dễ hiểu ha. Khi người ta bán vàng ra thì vàng sẽ xuống thôi. Dow Jones thì lên được 401 điểm, hiện tại là 26.898 điểm. Nasdaq thì lên 146 điểm, hiện tại là 8.096 điểm. S&P 500 lên 46 điểm, hiện tại là 2.984 điểm. Thì nốt 15 là 1.75%. Dầu thô thì lên 51 xu, một thùng dầu thô là 54.02 đồng. Một euro đã được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 19 đồng 40 xu. Và áo vàng hiện tại 1.482 đồng chẳng. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.12%, lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.60%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.68%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.185 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 41.400.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.900.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái price, gọi là Consumer Price Index. Mỗi tư quý như vậy đó thì Bộ Thương mại đưa ra cái core của inflation. Cái core inflation kỳ này thì ngoại trừ energy như là lương thực. Chúng ta biết lương thực và energy thì đa số những người Hoa Kỳ cũng nhập cảng đó. Nó chỉ lên một chút xíu thôi, was up about 0.1% vào tháng 9. Tổng quy lại từ đầu năm cho đến nay, từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 9 năm nay thì tổng số khoảng 2.4%, đây là inflation. Cái inflation như vậy thì nói là nó vẫn rất là ok quý vị, vì chúng thấy rõ ràng hồi năm nay thì inflation nó có phần tệ, thì chúng ta hưởng cái tiền cái nó gọi là tiền COLA đó, hay là cost of living, 2.8% những người mà gọi là hưởng tiền social security đó. Nhưng mà đến năm 2020 đó, nó giảm xuống còn 1.6% thôi. Tức là dựa theo cái chỉ số lạm phát thì cái living cost adjustment lại. Theo cái số của Bộ Thương mại cũng đưa ra đó, thì cái energy về xăng dầu năng lượng thì nó giảm 1.4%. Nhưng mà cái lương thực thì nó cũng giảm nhẹ. Và nói chung lại đó thì từ đầu năm cho đến nay đó, thì quý vị đổ xăng nó giảm đến 8.2%, nó bị lô hơn năm ngoái, đến 8.2%. Rõ ràng khi mà xăng xuống như vậy đó, thì nó cũng kích thích cho cái người dân tiêu xài dữ lắm, quý vị. Mà thì cái tiếp thì liên quan đến cái Bluebell. Bluebell chúng ta cũng nghe rồi, ice cream, đây họ chỉ muốn làm về cà rem. Thì hôm qua họ cũng recall, cái số recall nó không có nhiều, mà nếu không thấy họ để cái recall là bao nhiêu, nhưng mà họ tình nguyện recall một số lượng nhỏ thôi. Những cái ice cream mà loại half gallon, chúng ta biết là cái bịch hình như nó cũng là lớn nhất trong cái chất tiện chúng ta vào mua đó. Cái lý do vì nó không phải là cái gây chết người, nhưng mà có một cái miếng plastic nho nhỏ trong một vài hũ kem và làm cho cái công ty này phải thu hồi lại một số lượng vài cái pallet như vậy. Cái này cũng không có đến nỗi quan tâm lắm. Quý vị có lỡ mà ăn trúng đó thì chúng ta cũng bỏ qua bên miếng plastic đó thôi, ăn tiếp không sao hết. Nhưng cái recall kế mới là cái quan trọng. Chicken. một cái công ty Tip Top Poultry, chúng ta biết đây là công ty lớn ở Georgia, chuyên môn làm gà ăn sẵn, tức là the ready to eat đó. Họ record tất cả trên toàn quốc Mỹ cũng như Canada. Lý do vì trong cái gà này nó có nhiễm cái con vi khuẩn Listeria. Cái này gà là gọi là ready to eat. Nó làm được cái sandwich. Chúng ta thấy cái sandwich mà trong cái miếng sandwich có để gà trong đó, rồi cái mayo đó, rồi salad, những cái hộp salad có trộn gà trong đó, rồi những cái wrap, những cái cuộn giống như là burrito đó, có gà trong đó luôn. Thì những cái loại gà ăn sẵn như vậy, ví dụ nhắc lại nha, chứ phải là gà chúng ta mua về nấu, gà ăn sẵn nó có nhiễm cái con Listeria. Ví dụ biết rằng Việt Nam mình cũng rất là ít. Nhưng mà cái gà này nó xuất xưởng vào ngày 21 tháng 1 năm 2019 cho đến ngày 24 tháng 9 năm 2019. Và Department of Agriculture and Food, tức là Bộ Nông nghiệp, cũng yêu cầu recall, là thu hồi tất cả. Và những cái gà này nó bán rất là đại trà ở những cái chợ như là Aldi, Trader Joe, Food Lion, Harris Teeter, Kroger, Giant, Dillon, Food Forest, rồi Redner, rồi Warehouse Market, vân vân. Đó là những ngôi chợ mà bán cái gà này. Nếu vị nào có mua gà ăn sẵn thì chúng ta nên trả lại hoặc là giục đi cho nó lành, các thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái túi xách tay. Wow, cái túi xách tay, chúng ta thấy thấy rằng đây là cái mặt hàng mà người nữ thích lắm. Chúng ta thường gọi là sack, tote hay là gọi là cái handbag. Nói chung là túi xách tay, một cái xách hay là cái đeo cũng vậy. Theo một cái survey mới nhất mỗi năm, NPD Group này đó, họ chuyên môn tracking những consumer service về, và đặc biệt phái nữ mà những người mua hàng xa xỉ. Và họ cho biết 8 tháng từ đầu năm 2019 cho đến nay đó, cái số người phụ nữ mua túi xách giảm đến 20%. Những cái name mà xa xỉ như là Reebok, The Real Real, Fendi, Chanel, hay là hơi mệt, hay là chúng ta gọi là Hermes hơi mệt gì đó, thì cái túi đó giảm 20% hoặc là hơn nữa. Rồi những cái túi xách nhẹ nhẹ như là Coach, Kate Spade, rồi Michael Kors hay là Capri Holding, vân vân. Những cái túi xách mà từ những thương hiệu lớn cũng có tiếng tăm cũng giảm đến 20%. Lý do vì chúng ta biết rằng hình như là họ có một cái nhìn hình như là nó rộng hơn rồi. Đeo túi mất tiền nhưng mà trong túi không có tiền thì cũng tội nghiệp lắm, các quý vị. Thí dụ như thế này, thí dụ thực tế luôn ha. Có người, một người phụ nữ mang một túi xách Fendi đi, một cái túi thiệt là mất tiền, đi vào một cái tiệm ăn đi ha, ngồi xuống ăn xong rồi đi ra mà không để lại một cái đồng tip nào hết, thì phải nói rằng cô đó lấy rổ mà hứng những lời chỉ trích liền. Đẹp như vậy mà keo kiệt, đẹp như vậy mà không có biết tip, vân vân, hứng không kịp luôn. Nhưng mà ngược lại, một cái người phụ nữ bình thường đi vào một cái tiệm ăn cũng cùng tiệm, xách cái túi thiệt là rẻ, ăn xong rồi để một cái số lượng tiền tip thiệt là hậu, chà, lụm những lời khen không kịp, thưa quý vị, lụm không kịp. Thì rõ ràng thấy cái hai cách, mặc dù nó khó chịu nhưng mà có nhiều người họ hành xử như vậy. Ví dụ nghĩ rằng nếu chúng ta đeo một túi thiệt là mắc thì chúng ta phải xài thiệt là sang, còn không là lấy rổ hứng những lời đàm tiếu không kịp, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến cái xe của mình. Quý vị đặt một câu hỏi: bao giờ thì tôi nên đổi xe? When is the right time to replace your car? Và thống kê đó, thì thông thường người Mỹ, đây là cái thống kê khoảng 10 năm trở lại đây thôi nha, là cái xe khoảng 15 năm tuổi, tức là 15 years old car, hoặc là cái xe đó đến 200.000 mile, tức là first come, first serve, cái xe chúng ta có thể chạy, xin lỗi, 100.000 mile, nhưng mà nó đã 15 năm tuổi rồi, không đợi đến 200.000 mile chúng ta nên bán. Hoặc cái xe chúng ta mới chạy có 4 năm thôi mà nó lên đến 200.000 mile cũng nên bán. Tức là cái nào đến trước thì cái đó cũng nên cho đi trước, 15 năm hoặc là 200.000 mile. Cái lý do vì cái xe mà 10 năm về trước đổ lại lui, chứ là năm 2009 đổ lui nữa đó, là thời đó cái xe chạy 100.000 mile là người ta đã mừng rồi, đặc biệt xe Mỹ. Nhưng mà ngược lại bây giờ, thưa quý vị, những cái xe bây giờ chạy 200.000 mai, 300.000 mai, gọi là vô tư. Và ngoại trừ hai cái yếu tố đó, 15 tuổi hoặc là 200.000 mai, và những cái yếu tố sau đây cũng nên đổi xe, hai cái yếu tố thồng theo là, thí dụ, chúng ta cái xe chúng ta giá trị 5.000 mà cần phải sửa 3.000, nó over 50%, thì chúng ta nên bán đi. Cái xe chúng ta mua 5.000 mà sửa 3.000 thì sửa làm gì? Bán cái xe đó 2-3.000 thì bán đi cho rồi, tại vì sửa 3.000 rồi sao đó sửa nữa. Thì cuối cùng chúng ta cái xe cũ mà chúng ta trả tiền còn hơn cái xe mới. Nhớ nha, cái xe chúng ta mua 5.000 mà bỏ ra 3.000 để sửa cái xe đó, thì chúng ta nên bỏ cái xe, bán cái xe, trade cái xe nó vô. Không biết cái chương trình mà 3.000 đổi xe vô không biết còn hay không. Ví dụ cũng như muốn đổi xe ta nên hỏi ha. Rồi, thứ hai là older car get 20 mile một gallon. Những cái xe cũ hay cái xe chúng ta đang chạy mà 20 mile một gallon đó, thì chúng ta nên đổi, vì cái xe mới bây giờ là 35 mile một gallon. Ví dụ đang nói về cái xe 4 máy nha, còn cái xe mà 8 máy là không có. Nếu cái xe quý vị đang chạy mà 4 máy đó, mà 20 mile hay là 6 máy cũng vậy, 20 mile một gallon đó, thì chúng ta nên đổi xe, vì cái xe bây giờ rất là ít hao xăng. Cái xe 8 máy bây giờ đó, chúng ta thấy chạy là 20 mile một gallon. Còn cái xe 8 máy hồi xưa đó, thôi khỏi miễn bàn, quý vị nhớ nha, những yếu tố đó chúng ta nên đổi xe. Vâng, bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng, và bản tin này là bản tin quý vị làm thương mại chắc chắn cho thầy biết rồi. Chúng ta gửi bản tin này cho vị biết. Một cái cơ sở thương mại không nhất thiết chúng ta bán tất cả mọi giá đều giống nhau. Có những nơi tại sao họ sale đến 70%, họ sale đến 80%, thậm chí 85%. Tại sao như vậy? Cái lý do vì người ta muốn cho đi những con tép để câu những con tôm. Đó là cái cách mà cái business quý vị mà lúc nào cũng cứng ngắc là chúng ta chết chắc, kính thưa quý vị. Một cái điển hình như là Costco. Quý vị có bao giờ vô cái tiệm Costco rồi phải không? Ví dụ tin chắc là người Việt Nam mình là rất thích Costco, một cái nơi mà one stop shopping, chúng ta vào mọi thứ, nhưng mà mua số nhiều, gia đình đông người, 4-5 người trở lên, thì Costco là cái điểm đến gọi là xe tiền nhiều nhất, rất là tiện. Nhưng mà quý vị có vào, có thể vào thấy ở đây bán tất cả mọi thứ, nào là TV, vàng, bạc, rồi everything. Nhưng mà chỉ có một cái mà người ta đặt một cái dấu hỏi là con gà rotisserie. Tại sao con gà này bán chỉ có 4.99 đồng, trong khi những nơi khác là 5.99 đồng, 6.99 đồng? Tại sao Costco vẫn giữ cái giá này trong nhiều năm qua, 4.99 một con gà roti? Quý vị biết rằng đó là cái cách thức mà người ta đi vào chợ Costco, các quý vị. Chẳng hạn những đứa nhỏ đó, chúng ta thấy là Costco nó có hai cái aisle, hai bên đường, một cái hướng đi vô, cái hướng đi ra. Rồi chúng ta đi vào thấy hai bên đều có phục vụ đồ ăn, đúng không? Đó là cái cách những đứa con nít thích vào Costco là như vậy. Rồi trở lại cái con gà. Mỗi năm như vậy Costco bán không dưới 91 triệu con gà roti này. Và mỗi con như vậy chỉ có 4.99 đồng, nhân lên là khoảng 450 triệu cho mỗi năm. 450 triệu. Và Costco chúng ta biết cũng đã own một cái trại nông trại gà ở Nebraska. Và cái giá mà 4.99 đồng Costco mỗi năm chi ra 450 triệu và số đó họ lỗ từ 30 đến 40 triệu mỗi năm. Cái gà không thôi đó, họ đã lỗ từ 30 đến 40 triệu mỗi năm. Thứ nhất, con gà đã lấy vào là cái giá của nó không phải là dưới 2-3 đồng một con. Mướn một cái người đứng nướng, tiền mướn mặt bằng, tiền điện, tiền nước, tiền gà, tiền everything, con gà đã bán ra khoảng 6 đồng mới là quầy vốn, cái thưa vị. Nhưng mà họ bán 4.99 đồng. Lý do tại sao? Vì chúng ta giải thích lúc đầu, đôi khi họ chấp nhận lỗ 30 đến 40 triệu, nhưng mà họ thu lại đến vài tỷ mỗi năm. Đó là cái cách mà người ta nói là bỏ con tép để mà câu con tôm. Vậy thì đây là cái bài học chúng ta phải dùng, áp dụng cho cái business của mình. Sơm thai chúng ta cũng nên có một cái cửa ngõ nào đó để thu hút người ta đi vào. Còn ngoài ra chúng ta có nhiều người Việt Nam như hay lạ là sale tới bến luôn để giết xung quanh, nhưng mà cuối cùng mình cũng là người chìm xuồng, quý vị. Xin trở lại với anh Thanh Hùng.
À, vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. À, chúng ta thấy là kinh tế thị trường cũng giống như là thời tiết, phải không anh Tiến Dũng? Nó rất là nhạy cảm, lên xuống bất thường.
Dạ, đúng là như vậy đó.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những cái bản tin sáng hôm nay. À, thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng chúng ta sẽ được nghe vào từ thứ hai tới thứ sáu vào lúc 9:30 sáng. Dạ vâng, thì chương trình đến đây là tạm dừng. Xin hẹn quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường tuần tới. Cuối tuần rồi, xin chúc Tiến Dũng thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và xin hẹn lại. Dạ vâng, xin chào Tiến Dũng.
Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc anh Thanh Hùng và quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.